Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 3. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở đào tràng này liên tục ở trong 3 buổi, tôi chỉ nói về một chữ, đó là chữ nghiệp. Nói về chữ nghiệp nhưng không hẳn đã là một bài giảng đầy đủ về cái chữ nghiệp này. Tôi chỉ muốn nói một điều, đó là làm thế nào từ ở đến những lời của Đức Phật dạy, mà khi nhìn vào ở trong cái cuộc sống của chính mình cũng như của tất cả loài người trên mặt đất này và tất cả muôn loài chúng sanh, ta có thể nhìn thấy ra ở đó động lực nào đã dẫn tới tất cả những kết quả khai biệt với thiên hình vạn trạng như thế. Rồi cũng ngay ở đến cái đời sống của mỗi con người chúng ta đây, bao nhiêu được mất hơn thua, bao nhiêu nên hư thành bại ở lúc cuộc đời, ta hiểu được rằng gốc của nó là từ đâu như thế. Hôm nay ta thọ thân như thế này, ta nhận lãnh hết tất cả những gì mà đời sống này cho ta đó, và rồi ngày mai đời sống của ta sẽ đi về ở nơi đâu. Hiểu được một chút nào ở nơi điều đó, để ta biết làm gì ở trong kiếp sống này, để ta biết làm gì trong chính cái hiện tại cho một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Và nghiệp đó, thưa quý vị, chi phối toàn bộ cái đời sống. Và nghiệp đó cũng chính là cái chữ cốt lõi của cái bản kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này. Tất cả chúng sanh mà sợ dị chủng loài sai khác đủ thứ, và ngay ở trong mỗi chủng loài, mỗi người mỗi loài, mỗi một sinh loài, không ai giống ai, không cái gì giống cái gì hết cả. Tất cả đó là đâu vậy? Hãy trụ ở trong cái chánh kiến về nghiệp, để ta không rơi vào con đường của mê tín dị đoan. Trụ ở trong chánh nghiệp, để ta có thể an trụ ở trong cái đời sống đạo đức của mình, mà không âu sầu, không tuyệt vọng. Trụ ở trong chánh kiến về nghiệp, để ta có thể làm chủ lấy cái cuộc sống của mình, hướng cuộc sống của mình về một tương lai tốt đẹp hơn. Hôm nay bắt đầu tôi nói về một chữ khác, đó là chữ thiện. Ai cũng biết một điều rằng bỏ ác mà làm lành. Ở trong Phật giáo có một câu để có thể tóm tắt được tất cả những lời của Đức Phật dạy, một bài kệ của 7 đời chư Phật. Bài kệ đó ta vẫn thường xưng tán: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng trong sạch. Lời chư Phật dạy ngàn kinh vạn quyển, Phật chỉ dạy một điều như thế thôi: bỏ ác làm lành, giữ lòng cho trong sạch. Đạo Phật đơn giản đến như thế ư? Và đó cũng là cái cảm nhận như trước đây từng có thầy đã nhắc tới, cảm nhận của một nhà thơ Trung Hoa khi nghe cái câu kệ này mà cho rằng đó là tất cả Phật pháp. Bỏ ác mà làm lành, thưa quý vị, ai cũng có thể nói được câu đó hết cả. và cũng rất có thể hầu hết tất cả các tôn giáo ở trên loài người, ai cũng đều nói như thế hết cả. Và nếu chỉ hiểu như vậy không thôi, thì ta sẽ dễ dàng nói rằng thôi thì đạo nào cũng tốt, tôn giáo nào cũng hay hết cả. Và cũng vì vậy cho nên thôi thì không theo tôn giáo này thì đi theo tôn giáo khác. Nói như vậy là thực ra chưa hiểu được cái thiện ác ở trong nhà Phật như thế nào, cũng như chưa hiểu được cái bản chất thực sự của thiện và của ác ở trong cái đời sống của mỗi con người. Thế nào là thiện quý vị? Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, mỗi tôn giáo đều có những cái tiêu chuẩn đặc định cho cái gọi là thiện để theo, cho cái gọi là ác để mà bỏ. Nhưng nghĩ lại ta sẽ thấy một điều, thiện ác đó chỉ ở trong cái vòng tương đối mà thôi. Người này cho thiện, nhưng với kẻ khác thì đó là ác. Dân tộc này cho đó là thiện, nhưng dân tộc khác cho đó là ác. Nền văn hóa này, truyền thống tôn giáo này cho như thế là thiện, nhưng ở một nền văn hóa khác, truyền thống tôn giáo khác, thì cái thiện đó nó trở thành là ác. Vậy thì đâu là cái tiêu chuẩn mang cái giá trị phổ quát cho cái gọi thiện để ta theo, cho cái ác để mà ta bỏ ở nơi đây? Thưa quý vị, đạo Phật định nghĩa thiện như thế nào? Định nghĩa chung mà tất cả hầu hết những người Phật tử thường biết tới, thiện đó là gì? Thiện đó là những gì làm cho ta hạnh phúc, người hạnh phúc. Những gì làm cho ta hạnh phúc trong đời này, trong đời sau. Những gì làm cho kẻ khác hạnh phúc trong đời này, đời sau. Hành động nào mà đưa tới an lạc trong đời này, đời sau như thế, cho mình, cho người như thế, hành động đó được xem là thiện. Bất cứ một hành động tạo tác nào làm khổ mình, khổ người, đời này, đời sau, tất cả những hành động đó, tạo tác đó đều được gọi là ác hết tất cả. Đó là một cái định nghĩa rất là phổ biến. Và nếu thêm nữa ta nên hiểu rằng một hành động, một lời nói, một tâm niệm có thể làm khổ cho mình đời này, nhưng lại mang lại hạnh phúc cho mình ở những đời sau, hành động đó vẫn được xem là thiện. Hoặc là một hành động, lời nói nào có thể làm khổ cho mình, thiệt thòi cho mình, nhưng làm lời lạc an vui cho tất cả những người chung quanh, cho tất cả chúng sanh vạn loài, hành động đó cũng được gọi là thiện. Lấy cái tiêu chuẩn thời gian mà nói, thì cái trước mắt không bằng cái về lâu về dài để mà đặt định cái chữ thiện chữ ác. Lấy cái tiêu chuẩn ở không gian mà nói, thì cái gì cho mình không bằng cái mang lại cho người để lấy đó mà đặt định tiêu chuẩn thiện ác. Đó là cái nghĩa mà chúng ta thường nghe nói đến ở trong Phật giáo. Ở trong kinh thập thiện này mà nói, thiện còn phải được hiểu trên một vài khía cạnh khác nữa. Hiểu thiện mới như vậy. Đối với kinh thập thiện này, như chúng ta sẽ thấy, thiện là cái mà mang lại cái hạnh phúc an lạc cho mình, cho người. Mà không chỉ là an lạc cho mình, cho người ở trong cái cõi trời, cõi người mà thôi. Mà kinh thập thiện đưa ra một điều hết sức đặc biệt, đó là thiện đó còn là nền tảng để từ đó thành tựu được tất cả cái bồ đề của thanh văn duyên giác, ngay cả thành tựu được cái vô thường chánh đẳng chánh giác của Phật Đà. Thiện đó, như chúng ta đọc ở trong kinh văn này, được xem như đại địa để từ đó mà xây dựng tất cả các phước lành, xây dựng tất cả các công hành để đưa đến cái đạo quả vô thượng bồ đề. Hiểu như vậy thì ta sẽ thấy một điều rằng Phật cũng xây dựng ở trên cái thập thiện này. Thanh văn duyên giác Bồ Tát cũng lấy chỗ này làm cái đại địa để nương tựa, chứ không phải chỉ có phước báu của trời người mà thập thiện đưa tới không thôi. Chúng ta vẫn thường hiểu một điều rất đơn giản, nghĩ rằng đạo của Phật có nhân thừa, có thiên thừa, có thanh văn thừa, có duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Và thường vẫn cho rằng ai mà tu theo ngũ giới thì người đó đi cái con đường của nhân thừa, để có cái phước báu ở trong cái cõi người. Tu theo thập thiền thì đó là đi cái con đường của thiên thừa để hưởng lấy cái phước báu ở trong cõi trời. Nhưng mà kinh thập thiền ở đây mà nói, một mặt là không từ chối cái phước báu của thiên thừa đối với những ai hành thập thiền trong đời, nhưng mà còn hơn thế nữa, mở rộng cái thập thiền này để xem thập thiền như là căn bản, để từ đó xây dựng cái tuệ giác bồ đề. Và đó là một điều hết sức đặc biệt mà kinh thập thiền này cho chúng ta thấy rõ thiền và ác. Thiền và ác, và chúng ta ai cũng hiểu được rằng bỏ ác mà làm lành, tức là bỏ điều ác và làm các điều lành. Thiền ác như vậy là thiền ác ở trong cái vòng tương đối. Thiền ác mà ở trong vòng tương đối thì đó là cái thiền ác của hữu lậu, tức là cái thiền ác mà còn có thể rơi xuống, lọt xuống. Và đó là cái nghĩa thông thường của tất cả chúng ta. Và cũng vì vậy cho nên bất cứ một người nào mà sống cuộc đời đạo đức, không chỉ ở trong Phật Pháp mà nói không thôi, thì đều lấy cái nghĩa bỏ ác làm lành hết tất cả. Bỏ ác làm lành, đó là cái con đường sống đạo đức của con người ở đời. Nhưng mà trong Phật Pháp thì không chỉ có cái nghĩa của bỏ ác làm lành, như thiền và ác hai mặt ở trong cái đời sống của con người, mà còn có một cái gì khác hơn được. Đó là cái mà đạo Phật nói đến, cái chỗ là không phải thiền và ác như là hai cái cặp đối nghịch, như là hai cái mặt ở trong cuộc đời này, mà chính là ở cái chỗ khi nào mà ta bỏ ác tới tầng tùng thì tự nhiên cái thiền lại hiện ra. Cái mà thập thiền nhấn mạnh không phải ở cái chỗ làm lành, mà chính là ở cái chỗ dứt ác. Chúng ta thường hay nghĩ rằng nếu chỉ bỏ điều ác không thôi thì đó là một quan niệm hết sức tiêu cực, chưa phải là cái khía cạnh tích cực của cái đạo đức con người. Nhưng mà trong Phật giáo mà nói, và đặc biệt với kinh thập thiền này mà nói, thì ngay cái việc bỏ ác chính là nó đã thành tựu cái việc làm lành. Ác mà tới tầng cùng không còn một mảy may nào nữa hết cả thì đó là cái thiền hoàn toàn được thành tựu. Ác mà không còn có một mảy may nào ở trong tâm tưởng nữa hết thì khi đó tuệ giác bồ đề được thành tựu. Và đây là một cái điều hết sức đặc biệt ở trong đạo của Phật. Thường ta hay định nghĩa hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là được cái này, hạnh phúc là được cái nọ, hạnh phúc là thỏa mãn cái kia. Nhưng mà một định nghĩa như vậy nó không đầy đủ. Cái định nghĩa đầy đủ của hạnh phúc chính là không có đau khổ. Cũng giống như định nghĩa đầy đủ của thiền là gì? Là không còn có ác. Bởi vì thiền đó cũng như cái hạnh phúc đó, nó giống như cái bầu trời trong xanh vậy. Chỉ cần những đám mây tan đi rồi thì bầu trời trong xanh từ nó có mặt. Bởi vì thiền mà nói ở đây không chỉ biểu hiện ở nơi những cái hành động giữa thiền và ác của con người như một cặp đối đãi ở trong cái cuộc sống đạo đức, mà thiền nơi đây chính là cái từ tánh ở đến từ tâm của mỗi con người, của tất cả chúng sanh trong đời. Ác mà chích rồi thì tự nhiên là thiền là hiện bày. Và hiểu như vậy thì ta mới hiểu được rằng như Đức Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa ở trong Pháp Bảo Đàng Kinh, giới là gì? Giới chính là từ tánh không lỗi lầm. Định là gì? Là từ tánh không tán loạn. Huệ là gì? Là từ tánh không si mê, không lỗi lầm. Trở về sống với từ tánh thì bất cứ cái hoạt dùng nào của mình, bất cứ lời nói nào của mình, bất cứ hành động nào của mình, bất cứ khởi niệm nào của mình, mà khởi niệm đó từ tánh, thì tất cả đều là thành tựu của giới, tất cả đều là thành tựu của định, tất cả đều là thành tựu của huệ. Bởi vì mình chưa nhận rõ được cái từ tánh, bởi vì mình chưa trở về sống với cái từ tánh chân thật của mình đấy, cho nên mình phải phân biệt ra thiền để mình tu, ác để mình bỏ. Còn nếu như mình trở về với từ tánh chân thật rồi thì cái thiền đó mới thật sự là thiền. Và đó chính là cái thiền như là một khía cạnh hết sức đặc biệt mà đạo Phật nhấn mạnh kinh thập thiền nghiệp đạo này nói đến. Bởi vì thiền ở đây là thiền để hướng về cái đạo quả vô thượng bồ đề. đó là cái chỗ thành tựu cao nhất của cái chữ thiện. Thiện không chỉ là đối lập với ác, mà chính là thiện là thiện. Một con người mà trở về sống với cái từ tâm thanh tịnh của mình rồi, thì ở nơi đó đầy đủ tất cả kho báu. Cho nên cái chỗ mà làm thiện không chỉ là cố gắng làm cái việc lành này, không chỉ là cố gắng bỏ cái việc ác kia, mà chính là trở về với cái từ tâm thanh tịnh của mình. Ở đó có đầy đủ từ bi, ở đó có đầy đủ trí tuệ, ở đó có đầy đủ tất cả giới đức, ở đó có đầy đủ tất cả thông hạnh. Và với cái từ tâm thanh tịnh như vậy mà sống, thì có lời nói nào mà không phải là lời nói thiện? Sống với từ tánh thanh tịnh như vậy, có hành động nào mà không phải là hành động thiện? Sống với cái từ tánh thanh tịnh như vậy, thì có cái tâm niệm nào khởi dậy mà không đầy đủ từ bi trí tuệ ở nơi đó đâu? Thường con người ta mà bỏ ác làm lành là bởi đâu? Chưa chắc bởi vì mình thiền thật sự đâu, mà chỉ là bởi vì mình sợ đọa địa ngục, sợ trả quả báo. Cho nên mong cầu cái phước báo cho mình, sợ địa ngục, sợ khổ đau, mà mình nỗ lực làm thiền. Đó là cái thiền của thế gian. Vượt lên trên một bậc nữa, để ta trợ hiểu được rằng thiền chính là gì? Là cái thể tánh chân thật của tự tâm, của bản tánh chân thật ở đó mỗi con người. Và thiền đó mới chính là thiền chân thật. Và đó chính là cái thiền mà như kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo này mở ra cho tất cả chúng ta. Bởi vì kinh không chỉ nói tới cái phước báu của trời người, mà kinh còn nói tới Thập Thiện Nghiệp Đạo như là căn bản để từ đó độc giác thành tựu được Bồ Đề, Thanh Văn thành tựu được Bồ Đề, và chư Phật thành tựu được Vô Thượng Tuệ Giác Bồ Đề. Thiền chính là cái từ tánh không lỗi lầm, từ tánh không ô nhiễm, từ tánh không xấu ác. Và đó mới là cái thiền chân thật. Thiền mà nói như vậy thì không chỉ là để đối lập với ác, mà thiền đó là cái gì? Vượt lên trên cả cái khái niệm thiền ác ở trong cái đời sống đạo đức của con người. Đó là điều thứ nhất tôi muốn thưa. Một điều thứ hai, cái bài kệ chứ ác mạc tá chúng thiền phụng hành. Đúng, rất có thể tôn giáo nào cũng có thể nói một điều như vậy, đạo Phật cũng nói một điều như vậy. Nhưng cái chỗ ngã rẽ của đạo Phật với các tôn giáo khác chính là ở chỗ từ tình kỳ ý, giữ lòng cho trong sạch. Bởi sao vậy? Bởi vì chính cái câu đó là nói đến cái gì? Cái gốc của thiền ác nằm ở đâu? Gốc của thiền ác như các tôn giáo khác sẽ cho thấy, thiền là cái gì mà tôn giáo đó quy định, ác là cái gì mà tôn giáo đó quy định. Còn ở trong cái đạo của Phật thì thiền và ác không phải là ai quy định cả. Không phải là Phật bảo như thế này là thiền, rồi Phật bảo như thế kia là ác. Mà cái thiền và cái ác đó, gốc của đó là từ đâu? Từ ở nơi cái tâm của mình đấy. Tâm mình mà trong sạch thì tất cả đều là thiền. Tâm mình mà ô nhiễm thì tất cả mọi hành động, mọi lời nói, thi vi tạo tác, tất cả đều trở thành ác hết cả. Cho nên thiền ác đều là cái hoạt dụng của cái tâm này mà ra hết. Và cũng chính vì vậy cho nên tu là tu tâm. Nói thiền nói ác mà chính cái gốc của thiền ác nằm ở nơi tâm mình. Và chính vì gốc thiền ác nơi tâm mà cái tu trong đạo Phật là tu tâm, chứ không tu cái gì khác cả. Chỉ cần cái tâm này mà chuyển thì lời nói chuyển, hành động chuyển. Cái tâm này mà an trụ ở trong cái chỗ thanh tịnh vô nhiễm thì tất cả mọi hành động lời nói của mình, dù không nghĩ thiền nghĩ ác, nhưng tất cả đều thành tựu được cái ý nghĩa thiền tột cùng của nó. Bởi vì gốc của hành động thiền ác là ở tâm ý, chứ không phải ở nơi đâu khác hơn hết cả. Cho nên trong các tôn giáo khác, nếu chúng ta có đọc thấy những cái câu bảo rằng thiền ác này thì được ấn định như thế này, như thế này, trong các tôn giáo khác, cái điều thiền được hiểu là gì? Là vâng phục, là tin vào những giáo điều, tin vào một cái đấng chúa tể, tin vào những vị thần linh này nọ vân vân. Thì ở trong cái đạo của Phật, cái thiền nó nằm cái gốc của nó, không phải là ở một cái năng lực nào quyết định, không phải ở một vị thần linh chúa tể nào quy định mà thiện hay ác nằm ở đấy cái tâm của mình đấy. Và chính vì vậy cái câu bỏ các việc ác làm việc lành và giữ lòng cho trong sạch, chính cái chỗ giữ lòng cho trong sạch nó làm cho cái đạo của Phật khác với các tôn giáo khác. Cho nên không thể nào nói rằng à đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng là thế này thế khác. Không, đạo Phật có cái con đường của đạo Phật. Đạo Phật cho ta một cái nhìn, và đây mới là cái nền tảng của tất cả mọi hành động, là cái cội gốc của thiện ác nằm ở nơi đâu. Cội gốc của thiện ác không phải ở Phật, cội gốc của thiện ác không phải ở các vị thần linh, mà cái cội gốc của thiện ác nằm ở nơi cái tâm ý của mình. Và chính vì vậy tu là quay trở về với cái tâm mình đấy, để chuyển hóa cái tâm này. Bao nhiêu cái hạt giống xấu ác mình huân tập từ trong vô lượng kiếp, và chính cái đó chứ không cái gì khác hơn hết, tạo ra cái ác nghiệp. Để từ đó bao nhiêu cái cảnh khổ trên đời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ ác đạo. Cũng vì vậy cho nên để mà thoát khỏi tam đồ ác đạo thì cũng phải quay trở về với cái từ tâm của mình đấy, quay trở về cái tâm của mình đấy mà tu. Tu tâm chính là như thế. Có rất nhiều người Phật tử ai cũng có thể nói được cái điều gọi là tu tâm này, nhưng mà hãy nên lưu ý một điều, đó là phải nhận rõ được cái tâm của mình như thế nào. Còn nếu nói rằng tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không cần nghe pháp, tôi không cần ngồi thiền, tôi không cần làm gì hết cả, bởi vì tu là tu tâm, nhưng mà hỏi tâm đó là đâu thì ta sẽ chẳng hiểu được chút nào. Hãy xem lại về cái tâm của mình. Tâm đó không hình không tướng, tâm đó vì vậy mà không thể nắm bắt. Bởi vì tâm vốn là gì? Nó là tập khởi, có nghĩa là huân tập và khởi hiện. Khi mà các duyên tác động với nhau thì khởi lên đủ thứ hết cả, vòng tình vòng tượng cũng từ ở đến cái tâm này mà nên. Làm sao ta có thể nắm bắt được cái tâm đó? Làm sao ta tìm nó thì nó lại mất? Quay trở lại mà nhìn thì mình không thấy chủ thể của nó là đâu hết tất cả. Làm sao ta có thể tìm thấy được cái chủ thể của những cơn sóng ở trên cái biển nước bao la quý vị? Ta không nhìn thấy cái chủ thể đó. Ta nhìn thấy sóng đó mà đi tìm cái chủ thể của sóng thì ta không thể nào tìm thấy cái chủ thể của nó ở đâu cả. Cái tâm của con người của chúng ta cũng là như vậy. Những vui, những buồn, những giận, những hờn, những ganh tị, những đố kỵ, bao nhiêu cái thứ trỗi dậy bời bời trong lòng mình, mình sẽ không tìm thấy ở đâu cái chủ thể thực sự của nó hết cả. Và tất cả cái đó khởi lên hiện xuống, tất cả đều như là những cơn sóng cứ trồi lên trụt xuống hoài hoài như thế. Cho nên nói tu tâm mà phải biết cái chỗ để mà đi vào. Còn nếu không biết chỗ đi vào thì rồi ta chỉ như một kẻ bơi lội giữa đại dương, cuối cùng mình chết đuối ở trong đó mà thôi. Mong rằng Phật tử chúng ta có cơ duyên mà gặp được Phật pháp, có cơ duyên mà trì tụng cái bản kinh này đấy, mình hiểu được cái thiện ác trong cái đạo của Phật như vậy, để không rơi vào những cái quan điểm thiện ác mà nhiều khi chỉ ru ngủ con người ở trong mê tín và cuối cùng đánh mất chính mình. Cũng mong rằng Phật tử hiểu được cái thiện ác từ cái gốc của tâm ý như thế, để mình bắt đầu lên đường trở về mà quay lại với cái tự tâm, để biết chuyển hóa những gì ở cái tâm mình, để thành tựu được cái an lạc hạnh phúc, cũng là an lạc hạnh phúc từ ở cái nguồn tâm của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.